làng nông thôn.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao trên địa bàn huyện Hoài Ân. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ cho 80 hộ dân tham gia dự án có việc làm, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ giống vật nuôi và các vật tư thiết yếu phục vụ chăn nuôi, đồng thời tạo nguồn thu nhập cho hộ tham gia dự án liên kết sau khi xuất bán bò. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh dự án này.
Thưa bà con và các bạn, để thực hiện dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao trên địa bàn huyện Hoài Ân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân là đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án với tổng kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ đồng. Đơn vị tiêu thụ sản phẩm là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Thủy Thiên và Hộ Kinh doanh Trương Thị Niệm. Đối tượng tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao trên địa bàn huyện Hoài Ân là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sinh sống trên địa bàn 4 xã Ân Đức, Ân Hữu, Ân Phong, Ân Thạnh chăn nuôi nông hộ, mỗi hộ 2 con, tổng đàn 160 con. Hình thức liên kết là liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong thời gian 9 tháng triển khai thực hiện từ tháng 8 năm nay đến tháng 4 năm 2025, dự án đặt mục tiêu hỗ trợ cho 80 hộ dân tham gia dự án có việc làm, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ giống vật nuôi và các vật tư thiết yếu phục vụ chăn nuôi. Tạo nguồn thu nhập cho hộ tham gia dự án liên kết sau khi xuất bán bò trên 90 triệu đồng một hộ. Phấn đấu có từ 24 hộ trở lên thoát nghèo đạt tỷ lệ 30%. Bên cạnh đó, hình thành chuỗi liên kết từ việc cung ứng bò giống chất lượng cao, tạo vùng nuôi bò thịt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đầu ra được bao tiêu ổn định về giá cả, tạo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định để đáp ứng nhu cầu chế biến và phát triển sản phẩm ô cốp của đơn vị chủ trì liên kết, cung cấp bò thịt chất lượng cao cho người tiêu dùng, địa phương, các huyện lân cận trong tỉnh và thị trường ngoài tỉnh. Đặc biệt sau khi dự án kết thúc, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân và các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết tiếp tục đồng hành với người dân và chính quyền địa phương để nhân rộng mô hình chăn nuôi bò thịt vỗ béo trên địa bàn toàn huyện và bao tiêu toàn bộ sản phẩm của bà con nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động của vùng nuôi đến môi trường xung quanh bằng cách thu gom và xử lý chất thải tại khu vực nuôi nhốt gia súc. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai dự án liên kết chuỗi giá trị tại địa phương, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 4 xã Ân Đức, Ân Hữu, Ân Thạnh, Ân Phong phối hợp với chủ trì liên kết các hộ dân tham gia dự án trên địa bàn, triển khai thực hiện đúng thỏa thuận về quyền hạn nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết, thực hiện kinh phí đối ứng các nội dung hỗ trợ, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành của dự án. Kiểm tra giám sát và nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để các cấp các ngành kịp thời đề xuất tháo gỡ, hướng dẫn phối hợp với chủ trì liên kết thực hiện chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các hộ dân tự ý mua bán trao đổi bò giống được cấp và các trường hợp rủi ro khi bò ốm đau dịch bệnh. Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, đơn vị chủ trì thực hiện dự án tuân thủ thực hiện nghiêm túc đầy đủ theo bản thỏa thuận của các bên tham gia liên kết, thực hiện kinh phí đối ứng các nội dung hỗ trợ, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành của dự án, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, mục đích, định mức theo quyết định được phê duyệt dự án, chấp hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật, hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước khi không thực hiện đầy đủ các nội dung, tiến độ theo cam kết của dự án liên kết được phê duyệt. Thưa bà con và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37 hướng dẫn chi tiết thi hành luật thủy sản, trong đó có quy định về kích thước tối thiểu được phép khai thác đối với các loại thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cảng cá các địa phương đã không cấp giấy chứng nhận nguồn gốc đối với cá ngừ không đạt chuẩn. Vì vậy, doanh nghiệp cũng không thể thu mua cá ngừ cho người dân, dù nhu cầu tiêu thụ vẫn rất lớn. Quy định về kích thước tối thiểu khi đánh bắt hải sản, trong đó có cá ngừ vằn, đã khiến những người dân có thâm niên hàng chục năm bám biển cũng hoang mang bất an. Bà trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, tại Hội thảo Phát triển bền vững ngành hải sản khai thác do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tổ chức cuối tuần qua, lần đầu tiên có sự góp mặt của một ngư dân đặc biệt được gọi là vua tàu cá. Lão ngư Bùi Thanh Ninh, năm nay 67 tuổi, thường được gọi là ông Sáu Ninh ở thị xã Hoài Nhơn. Dù không còn trực tiếp đánh bắt trên biển, nhưng vẫn chỉ huy đội tàu 12 chiếc của gia đình thông qua các trang thiết bị hiện đại. Để thuận lợi việc chỉ huy đội tàu trên biển, ông Ninh sử dụng thiết bị định vị các tàu kết nối với điện thoại thông minh, qua đó nắm bắt vị trí đánh bắt đội tàu hoạt động trên biển. Cầm tờ giấy đã được soạn sẵn một cách cẩn thận, ông Sáu Ninh bộc bạch. Nghề đi biển ở thời điểm hiện nay rất khó khăn, nhất là từ khi quy định về kích cỡ tối thiểu cá ngừ đánh bắt phải từ 500mm, tức là trên nửa mét. Ở vùng biển Việt Nam, cá ngừ vằn có kích thước khá nhỏ. Nếu áp dụng đúng quy định kích cỡ được phép khai thác thì mỗi chuyến tàu chỉ đánh bắt được tỷ lệ khoảng 5%. Hơn 2 tháng nay, cá ngừ được đánh bắt về cảng không được thu mua, trong khi từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm là mùa khai thác cá ngừ vằn. Các tàu cá ra khơi đánh bắt không đủ chi phí, nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động được nếu cơ quan quản lý vẫn tiếp tục áp dụng quy định này. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, từ việc hạn chế nguyên liệu cá ngừ khai thác, tình hình xuất khẩu cá ngừ cũng đã giảm đi thấy rõ. Tại khối thị trường EU, xuất khẩu cá ngừ giảm 14% trong tháng 7, đạt 16 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Ý, mặc dù vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhưng tốc độ đã giảm mạnh từ mức 3 con số xuống còn 18% trong tháng 7. Trong khi đó, xuất khẩu cá ngừ sang Hà Lan và Đức đồng loạt giảm lần lượt là 46% và 19%. Cùng với châu Âu, thị trường Israel là nơi tiêu thụ cá ngừ đơn lẻ lớn thứ hai của Việt Nam sau nhiều tháng tăng trưởng tốt đã giảm 31% trong tháng 7 vừa qua. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam phân tích, Nghị định số 37 đã được Chính phủ ban hành trong tháng 4 vừa qua để hướng dẫn thực thi luật thủy sản, quy định về kích thước tối thiểu được phép khai thác đối với các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên. Nhiều cảng cá, các địa phương đã không cấp giấy chứng nhận nguồn gốc đối với cá ngừ không đạt chuẩn, từ đó doanh nghiệp cũng không thể thu mua nguyên liệu cho ngư dân dù nhu cầu tiêu thụ vẫn rất lớn. Cá ngừ vằn chiều dài 500mm, tương đương size 7-5kg, trong khi tiêu chuẩn quốc tế đối với loài cá này để sản xuất đồ hộp hiện nay thường trung bình 1,8-3,4kg. Thực tế, nhiều tàu khai thác cá ngừ vằn có size cỡ dưới 1kg và khách hàng chuộng các sản phẩm đóng hộp từ nguyên liệu cá size nhỏ. Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, theo quy định hiện nay về kích cỡ tối thiểu được phép khai thác của một số loài, ngư dân trước mắt có thể gặp khó khăn nhưng về lâu dài, muốn tiếp tục hoạt động bắt buộc ngư dân phải đầu tư chi phí để thay đổi ngư cụ có kích thước mắc lưới mới phù hợp, cho đến việc ghi chép nhật ký kiểm soát kích cỡ của loài mà ngư dân khai thác được. Điều này có thể gây ra tốn kém cho ngư dân và doanh nghiệp vượt mất cơ hội ở mùa đánh bắt cá ngừ vằn, nhưng lâu dài vẫn phải thích nghi trong trường hợp những kiến nghị điều chỉnh không được cơ quan quản lý sửa đổi kịp thời. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành khai thác thủy sản chiếm một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế biển của nước ta. Số lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản là khoảng 550.000 người với hơn 94.000 tàu cá. Số lao động gián tiếp tham gia nghề cá biển, lao động dịch vụ hậu cần là khoảng 1,5 triệu người. Tổng số lao động tham gia khai thác hải sản và dịch vụ lên tới hơn 2 triệu người. Đánh bắt trên biển chiếm gần 43% tổng sản lượng thủy sản và chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Định hướng của ngành thủy sản trong thời gian tới là chuyển dịch theo hướng giảm sản lượng đánh bắt, tăng sản lượng nuôi trồng mà vẫn bảo đảm xuất khẩu tăng trưởng giá trị kim ngạch hàng năm ở mức 4-5%. Chính vì vậy, một trong những giải pháp đặt ra là phải cơ cấu lại đội tàu khai thác theo hướng chuyển đổi một số tàu làm nghề khai thác hải sản xâm hại lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái, sử dụng nhiều nguồn lực, nhiên liệu sang các nghề ít xâm hại hơn, hoặc chuyển một số tàu cá sang lĩnh vực khác ngoài khai thác để từng bước cân bằng lại cường lực khai thác với khả năng phục hồi tái tạo lại nguồn lợi. Mặc dù đã đặt ra mục tiêu và lộ trình cụ thể, nhưng thực tế từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác biển vẫn tăng. Ông Vũ Duyên Hải, trưởng phòng khai thác thủy sản, Cục Thủy sản thông tin, mục tiêu sản lượng khai thác thủy sản mà chúng ta đặt ra trong năm 2024 là gần 3,4 triệu tấn, giảm 8% so với năm 2023. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng 1%. Bước sang tháng 7, sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 336.200 tấn, vẫn tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Thủy sản, mục tiêu đặt ra là sản lượng khai thác thủy sản năm 2025 đạt 3,2 triệu tấn, đến năm 2030 chỉ còn 2,8 triệu tấn. Tuy nhiên, qua theo dõi quá trình sản xuất, tình hình ngư trường và năng lực khai thác thì từ đây đến cuối năm, sản lượng khai thác tiếp tục tăng. Do đó, mục tiêu giảm sản lượng khai thác 8% so với năm 2023 khó đạt được. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong thời gian tới, ngành thủy sản vẫn sẽ tập trung giảm sản lượng như mục tiêu đã đề ra, giảm đội tàu, chuyển đổi nghề, giải quyết các vấn đề liên quan đến chống khai thác IUU như quản lý đội tàu và giám sát đội tàu, truy xuất nguồn gốc điện tử thủy sản, tăng cường xử lý vi phạm hành chính trong khai thác thủy sản. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.